hai ngàn năm nay, cái hậu quả nó tai hại vô cùng, phải trả một cái giá rất là đắt. Nhưng ở với Phật thì không có chuyện đó. Như vậy thì nếu giả sử mình là cái người lên hỏi đó, mình nghĩ sao với câu trả lời đó, mình đi về với tâm trạng như thế nào, hài hay không hài lòng, Hòa Thượng nó có trả lời câu hỏi hay là tránh né câu hỏi, Hòa Thượng nó là nói một cách thực lòng hay là giỡn chơi, Hòa Thượng nó nói thật hay là nói dốc, khi rằng là Hòa Thượng rõ ràng sống với toàn thể chúng sinh mà Hòa Thượng lại nói là tôi có kinh nghiệm sống với chúng sinh, tôi chỉ có kinh nghiệm sống với Phật thôi. Thế tôi toàn sống với Phật không à? Phật đâu? Mà chúng sinh thì rõ ràng. Vậy thì Hòa Thượng nó có vọng ngữ không? Tức là con ơi láo không? Toàn sống với chúng sinh mà lại nói tôi không có kinh nghiệm sống với chúng sinh, mà đâu có thấy sống với Phật đâu mà nói rằng tôi tại tôi sống với Phật không? Còn Hòa Thượng nó không trả lời hay là đã trả lời thì thẳng nhiên là mình cũng sẽ đoán rằng là đã, nhưng mà đã là trả lời chỗ nào? Nhất tâm bất loạn. Thì hẳn nhiên là như thế rồi đấy. Thế nhưng mà hẳn nhiên là như thế rồi. Thế nhưng mà chi tiết chứng tỏ chứng tỏ cái chỗ là nhất tâm bất loạn. Đó là đấy là một cái quan điểm chung của, nếu mà nói thẳng ra là ngay chính của giáo lý Phật giáo, mà cũng là của tinh thần của Thiền Tông thực sự. Tinh thần đó là tinh thần biểu dương một cái tinh thần là rất là biết cách sống và rất là chính niệm. Và đương nhiên nhờ như thế mà nhất tâm bất loạn, đúng như thế. Nhưng phải chứng minh chứ, mình chỉ có nói đa số thôi đi, mình phải làm bài đàng hoàng cộng trừ nhân chia ra con số, cộng trừ nhân chia thế nào rồi bốc nha. Đáp chứ, phải đáp thử xem là lý do là tại sao. Và bây giờ trước tiên hết là sau bao nhiêu ngày tập tành suy nghĩ thế rồi người nào tình nguyện lên nói trước. Nhớ là ở bên hai tuần trước đây là liên tiếp hai cái weekend là tôi đi giảng ở Karlsruhe, Đức và Lausanne, Thụy Sĩ. Đó. Thì cũng đều dùng cái phương pháp là bốc vậy như vậy hết á. Thế nhưng cả hai nơi đó đều rất là tích cực phát biểu. Đó. Tức là không cần bốc, cũng bốc, nhưng mà chỉ sau những người mà tích cực thì chỉ bốc xăm ba người thôi. Là tại vì có nhiều người hăng hái tích cực giơ tay phát biểu vô cùng, và đó là một hành động hết sức là đáng gật gù, đáng tán thán. Tức là rõ ràng cái công phu của mình học Phật bao nhiêu năm, ngày hôm nay khi mà có người đặt câu hỏi hay là có cái vấn đề để mình trình bày, mình mới có dịp, mình mới có dịp biểu dương múa võ, mình mới có dịp nghĩa là trổ cái khả năng của mình ra. Điều đó là một cái điều hay, và hai nữa là giống như mọi bữa tôi nói á, mình phải tập làm sao mình đừng có bị khớp, đừng có bị sợ. Đó. Tại vì rằng là mình suy nghĩ như thế á, nếu mà mình mà sợ đó là thứ nhất là mình là loạn, thứ hai là ngã. Đó. Hay sợ người ta chê mình, sợ người ta cười mình. Nếu mà mình tán thán xương dương đức phật không sợ gì hết trơn, mình tán thán bằng hết cái khả năng tâm trí của mình thôi, dù là cái tâm trí của mình hiểu thế nào thì chẳng nữa, thì mình dùng trọn vẹn đó để mà mình xương dương tán thán đức phật. Và mình phải thấy rằng là khi mình được cất tiếng nói về đức phật hay về giáo pháp, mình cảm thấy rằng là đó là một cái vinh dự, đó là một cái nghĩa là công đức, nó chẳng có gì để sợ. Nếu mà sợ thì chắc là mấy thầy ngồi đây chết hết rồi, ngày nào phải ngồi trình dình ở trong thiền hạ nhìn xong là phải nói, chắc phải đeo mặt nạ vô rồi mới dám nói, chui dưới gầm bàn ngồi rồi mới dám nói. Có nhiều người bảo mà chắc bốc tới tên mình để chui dưới gầm bàn, đó. Cũng được nữa, ngồi dưới gầm bàn nói, đưa micro thọc xuống. Có người thì ở Thụy Sĩ mới bốc, mới hô cái tên, đó là chết mẹ rồi. Sợ đến độ mà buổi tiếng la lên như vậy, cầm lòng được. Cũng vẫn có nhiều người, rất nhiều người giơ tay tình nguyện đứng lên nói, đáp. Thế ngay trong suốt cái chuyến đi hành hương Ấn Độ, tôi cũng bốc rồi. Cũng bốc đến mấy cái Phật tích, giải thích ý nghĩa, ví dụ giải thích ý nghĩa thế nào là chuyển pháp luân, cũng bốc. Thế nào là thành đạo, cũng bốc. Thế cũng bốc, đã đời thì phát biểu, đã đời thì mình mới có chứng có cớ để mà chỉ bày những cái mà khiếm khuyết chung của đại đa số về cái suy nghĩ, về cái sự tư duy, cái thấy. Và sau khi cái thấy mà mình suy nghĩ một cách trải qua một tiến trình tư duy, cái thấy khác, thay đổi. Ví dụ vậy, ví dụ như hôm qua giải thích, cũng mình cũng sử dụng Phật pháp như vậy, một câu Phật pháp thôi, một câu Phật pháp thôi, mình có thể sử dụng ứng hiện vào tất cả mọi sự, dùng cái câu đó để nhìn, nó nhìn ra hết, ra từ ý nghĩa của câu đó, mình thấy câu đó khắp thế gian, bằng bạc khắp hết, mà không có pháp nào mà không có nó ở trong. Mà không phải chỉ có một pháp nó như vậy, mà vô lượng pháp của Đức Phật đều như thế. Cho nên hôm nay đây, cái câu chuyện này có thể mách nước, phụ sở đắc. Dĩ nhiên, vẫn dính đến nhất tâm bất loạn, tại trong vô sở đắc có nhất tâm bất loạn, và dĩ nhiên trong nhất tâm bất loạn của vô sở đắc. Nhưng câu chuyện này là hiện bày cái chính vô sở đắc, là một trong những cái tinh thần của đạo Phật, của trí tuệ đạt được, là vô sở đắc. Nhắc như vậy là lấy vô sở đắc và suy nghĩ. Câu chuyện này vô sở đắc ở điểm nào? Thì rồi mọi người dùng cái tinh thần của mình suy nghĩ. Ở Thiền Tông là càng tế chất, tức là càng rất là khó hiểu và khó nghĩ. Và có đôi khi Thiền Tông cái khó hiểu của những cái câu chuyện thiền hay gọi là công án thiền là ở một cái điều là có đôi khi nó là một cái bẫy, và đôi khi nó lại là một hình thức rằng mình càng nghĩ càng không ra. Tại vì sao? Tại nó không dùng theo cái trí, cái thức phân biệt suy nghĩ theo lối bình thường của mình, mà nó lại phải suy nghĩ theo một cái lối mà Ngài Huệ Năng quy kết là tùng tự tính trung khởi. Tức là không nhìn theo hiện tượng, không nhìn theo phương tiện, mà nhìn theo bổn lai và cứu cánh. Chúng sinh nhìn theo hướng của mê. Thiền Tông nhìn theo khía cạnh của giác, mà không có chia sẻ quan điểm cùng mê với chúng sinh. Đó là những cái nhắc khéo để một khi mà muốn hiểu một cái ý nghĩa của một câu chuyện thiền. Nói đôi khi mà cứ tư duy, cứ suy nghĩ theo lối của mình thì suy nghĩ chỉ có nước, và có đôi khi phải vào bệnh viện tâm thần, thế nhưng mà vẫn nghĩ không ra được. Tôi bị giật bốc rồi, nhưng mà trước hết ở đây không có ai chịu xung phong hết. Nói cho mọi người nghe, tôi mượn micro này trước đi.
A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, Kính thưa quý thầy và quý đại chúng, tôi con từ Đông Mật qua đây mà rất là mới học được khóa Phật pháp này là khóa đầu tiên ở nơi, mặc dù 18 lần nhưng hôm nay là con học khóa đầu tiên, mà cũng sẵn nhân duyên này được sư phụ dạy cho nhất tâm bất loạn, thì sẵn đây con cũng mặc dù hiểu biết Phật pháp con cũng có một mức độ nào đó thôi, tại vì mới học một khóa. Mà cái nhân duyên này rất là quý, được sư phụ dạy trong tất cả cái thời gian mà sư phụ có mặt ở đây là tăng chạy nhất tâm bất loạn. Cho đó sẵn nay con cũng xin trả lời, nếu mà có sai gì thì sư phụ dạy thêm. Và trong thời gian học thì cũng con cũng có tư duy ra một ít sơ như vậy, mà con cũng biết đúng hay sai, tại vì Phật pháp rất là khó, mà mình tư duy sai mà mình ra nói sai rõ ràng là coi như không giúp được gì là cho chúng sinh mà lại hại chúng sinh nữa. Thì con cũng sẵn đây để con vừa trả lời và vừa sư phụ dạy bảo thêm. Thì qua câu hỏi mà nãy sư phụ kể chuyện đó, thì theo con nghĩ á, thì rõ ràng trong quá trình thời gian dạy của sư phụ á, thì nói là cái phiền não này á là phiền não do chúng sinh, chứ không phải là do cái vị hòa thượng hay là gì, tự chứng tỏ là do mình. Tại vì sư phụ đã giảng á, từ một cái hạt mưa rơi hay là một nhành hoa rơi hay một cái lá rơi, đó đều là Phật. Nếu theo mình nghĩ, nếu mình mà không bỏ tất cả những cái ngã ra thì rõ ra chỗ nào cũng là pháp Phật, đâu là cũng là Phật cả, thì rõ ràng mình không phiền, không não, không phiền não.